Hồi thứ hai, một cung điện mà vua dành riêng cho Vũ Như Tô ở. Lớp 2, nhân vật Vũ Như Tô, Thị Nhiên. Họ đang cùng chờ đại tang. Thị Nhiên:
Thầy nó làm gì mà ngẩn ra thế?
Vũ Như Tô buồn rầu: Tôi vừa xin được hoàng thượng thả 500 thợ già về. Khốn nạn, có người ở đây đã 30 năm. Khi tuyển vào kinh, họ còn trai tráng, mà bây giờ, người thì còng lưng, người thì bạc đầu, người thì móm mém, có người chưa vợ con gì cả. Có tội tình người ta không? Tôi đã xin cấp cho mỗi người tiền ba quan và một mẫu công điền. Hoàng thượng đã ưng chuẩn. Thế mà triều đình còn cho là lạm. Bực quá là bực. Họ vừa về xong, tôi cũng vừa tiễn họ. Càng thương họ, lại càng thương mình.
Thị Nhiên: Chuyện, ai bảo thầy nó mua cái vạ vào thân?
Vũ Như Tô: Mẹ nó lại sắp đấy.
Thị Nhiên: Thế độ bao giờ thì xây xong cái đài này?
Vũ Như Tô: 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm cũng có.
Thị Nhiên: Trời đất ơi, lâu thế thì làm thế nào được? Tôi tưởng 1 tháng, cùng lắm là 3-4 tháng, cứ làm vừa vừa có được không? To hơn đình làng ta cũng đã đẹp chát.
Vũ Như Tô: Có mà bằng chấm đình làng ta, ai cũng như mẹ nó thì còn làm chán được cái đẹp đấy. Đây là ta làm cái đài cho cả nước, nước Tàu cũng không bằng kìa.
Thị Nhiên: Thầy nó tôi còn lạ gì, động làm cái gì là muốn làm to hơn người, chỉ khổ vào mình chứ gì. Đấy, thầy nó vừa nói thương những người làm hàng 30 năm ở đây. Thử hỏi năm nay thầy nó 40, liệu thầy nó có sống được đến 30 năm không? Mà có sống được đến ngày ấy nữa, thì bấy giờ ai xin cấp tiền, ai xin cấp ruộng cho thầy nó?
Vũ Như Tô nói đùa: Thế mẹ nó muốn thế nào nào?
Thị Nhiên: Muốn cũng chả được, ai gàn được thầy nó. Tôi tưởng 1-2 tháng thì tôi còn ở lại được, chứ đến chừng này, nghe thầy nó nói thì tôi không thể nấn ná được nữa. Tôi nóng ruột trẻ nhỏ ở nhà, thầy nó cứ cho tôi về vậy.
Vũ Như Tô: Mẹ nó cứ khăng khăng đòi về à?
Thị Nhiên: Không về thì để con nó chết đói ở nhà ư? Con tôi thì còn quý bằng vạn cái nhà đài của thầy nó. Mà tôi ở đây thì được cái tích sự gì?
Vũ Như Tô: Thì nào tôi có giữ mẹ nó, cầm lấy ít tiền để về mà tiêu.
Thị Nhiên: Tiền rồi lại lôi thôi ra. Thôi cứ để vậy tôi về. Từ trước tới nay chả có tiền cũng được lưỡn à. Tôi cứ trông thấy lũ con, thấy con lợn, đàn gà là đủ vui rồi. Chả cần gì cả. Quạt thóc, băm bèo cũng đủ hú hí mẹ con. Ai nó được thầy nó. Cứ nghĩ vơ nghĩ vẩn mãi cái ma mãnh ở đâu ấy. Nay đài, mai điện. Kiểu này kiểu nọ. Chỉ tổ cho người ta sai. Chứ được béo bở gì.
Vũ Như Tô: Mẹ nó đến thật là lắm điều.
Thị Nhiên: Thầy nó mắng thì tôi xin chịu, nhưng tôi khổ lắm kia. Xa con, xa nhà ngày nào là cứ chết đi được ngày ấy. Lại thêm ở đây mình quê mùa, xung quanh toàn là những quan to quan lớn, bà nọ bà kia, người ta khinh như mẻ cả đấy. Nhục nhã lắm rồi. Mà ở cái nhà này thì tôi không ở được đâu. Cột rồng cột phượng, sơn son thiếp vàng, nó cao cao, nó to to, tôi thấy trống tránh lắm, chán chết đi được. Ở nhà, nhà tranh vách đất sao mà ấm thế, ngủ ngon lắm. Thế mà còn định làm to gấp trăm cái đình nữa thì để ai ở?
Vũ Như Tô: Rồi quen đi chứ.
Thị Nhiên: Quen với chả quen, thế dễ thầy nó xây, rồi thầy nó được ở hay sao mà quen. Nhà tranh vách đất, nhưng mà tôi ở được ông ạ.
Vũ Như Tô: Ta làm cái đài cho cả nước.
Thị Nhiên: Vậy như thế lâu lắm nhỉ, tôi chờ thế nào được?
Vũ Như Tô. Phải, mẹ nói không thể chờ ở đây được đâu, vì con cái ở nhà nó mong.
Thị Nhiên. Thế tôi về ngày hôm nay nhé.
Vũ Như Tô. Mẹ nó đến là vất vả.
Thị Nhiên. Thầy nó vất vả thì có, tôi chả vất vả tí nào. Tôi về rồi thầy nó ở lại nên giữ gìn, từ lời ăn tiếng nói. Cứ cái giọng ấy với vua thì vợ chồng mình có ngày không trông thấy nhau nữa đâu. Mà suy nghĩ cũng vừa vừa chứ nhé. Ai lại lo công lo việc suốt ngày suốt đêm, người cứ giạc ra. À này, tôi xem chừng nhiều người, cả dân gian lẫn triều đình bàn tán. Người ta nói nhiều về cái đài, đài trung gì ấy nhỉ?
Cửu trung đài.
Vâng, cửu trung đài, tôi lo lắm.
Vũ Như Tô. Việc gì mà lo hão lo huyền, thỉnh thoảng mẹ nó ra chơi mà xem, đẹp lắm kìa.
Thị Nhiên. Nhưng mà mình có ở được đâu, tôi chỉ mong cho thầy nó chóng chóng xây xong, về với vợ với con, thế là hơn. Thôi, thầy nó ở lại, tôi về đây.
Vũ Như Tô. Ừ, mẹ nó cứ yên chí mà về, để tôi được rảnh tâm làm việc.
Tiễn vợ ra.
Lớp 2. Vũ Như Tô, Hai Quát, Phó Bảo, Phó Tuét, Phó Độ, Phó Cõi. Vũ Như Tô nhìn theo vợ trầm ngâm, thì Hai Quát ra gọi.
Hai Quát. Anh em ơi, bác cả đây rồi.
Vũ Như Tô. Kìa các chú, nghe nói chú Phó Tuét vừa mới đúc một quả chuông to lắm phải không? Mắt càng ngày càng sâu, mà giỏi thì càng ngày càng giỏi. Tôi cần nhờ đến chú nhiều lắm đấy. Trước hết 4 cái cột đồng độ 2 người ôm, cao chừng 2 trượng. Này chú, cái lối chạm của chú thì thật là cổ kim bậc nhất. Bao nhiêu cửa cột, đầu bẫy, cửa vọng, chấn song, chạm gỗ, chạm đá, tôi xin phó mặc chú hết.
À thế còn chú Năm Ngọ đâu? Không lên đây thì ai sơn cho chú ấy?
Hai Quát.
Có ra, chốc nữa sẽ vào.
Quay sang hỏi Phó Cõi.
Thế nào, rượu đâu?
Phó Cõi, Tư Niệm Rượu.
Đây.
Vũ Như Tô.
Vẫn cứ ngang, coi đời bằng vung chứ.
Phó Cõi.
Chứ sao?
Vũ Như Tô.
Đường soi đường mộng vẫn vô địch chứ.
Phó Cõi.
Vẫn vô địch.
Vũ Như Tô quay lại Phó Bảo.
Còn chú, công việc nặng lắm đấy. Đào móng sao cho sâu, xây tường sao cho thẳng. Chú phải biết, móng thì phải đến âm ti, tường thì cao tới mây xanh. Việc này, chú và tôi, ta cùng làm.
Hai Quát.
Đến thiên đình chú ấy cũng chẳng coi mùi gì.
Phó Bảo.
Các bác cứ dạy quá nhời, mọi sự còn nhờ các bác chỉ bảo cho đấy chứ.
Vũ Như Tô.
Kể ra chú trẻ tuổi nhất, gánh công việc nặng nề nhất cũng phải. Sức lại khỏe đến thế kia, vẫn đi vật đây chứ.
Hai Quát.
Đến đâu là giữ giải nhất đến đấy, người ta đã phải kêu là trạng vật kia mà.
Phó Bảo.
Nói nhảm mãi, bác cả cắt việc cho mọi người, thế bác Hai không có việc gì à?
Phó Tuét.
Một ông đốc công, một ông phó đốc công.
Hai Quát.
Đàn em đâu dám thế.
Cả bọn.
Bác Hai là phó đốc công là phải rồi.
Hai Quát.
Tôi thì làm được cái gì mà tránh với phó.
Phó Tuét.
Bác còn nhớ ngày nào ta còn ngồi tán hão ở nhà bác. Phải, chính ở nhà bác. Em chả nói đùa rằng nếu được xây một cái đài lớn thì cả bọn cùng đấu sức giúp bác cả. Mà bác Hai làm phó là gì? Bác cả nhớ không đã nào?
Cả bọn.
Phải rồi, phải rồi.
Phó Độ.
Ở bác Hai là khôn khéo tinh danh, nghề gì cũng thạo. Chả thua gì bác cả. Anh nghề mày nấy cũng phục. Bác không làm thì ai làm nào?
Vũ Như Tô.
Thôi, chú Hai nhận đi. Phải đấy. anh em làm là làm chung, mỗi người một việc, chia tay nhau ra mà làm, cứ thế anh em nhé. Đài điếc chưa biết ra làm sao, nhưng tôi được gặp các chú thế là đủ vui rồi. Không mấy khi anh em đông đủ thế này, hôm nay ta phải đánh một bữa chén thực say đã. Thế nhưng mỗi chú đem được bao nhiêu thợ?
Phó Toét.
Tôi 200.
Phó Cõi.
Tôi 300.
Vũ Như Tô.
Sao ít thế?
Không đủ.
Phó Bảo.
Tôi 500.
Cả bọn.
Khá lắm.
Giỏi.
Trẻ tuổi vẫn có hơn.
Vũ Như Tô.
Chưa được. Chưa thấm vào đâu. Mỗi chú phải có gấp 10 nữa. Tôi tính cả thợ lẫn phu. Ít ra là 5 vạn mới xây nổi cửu trùng đài. Riêng tôi có mấy hôm đã có 3.000 phu vừa thợ rồi.
Cả bọn.
3.000?
Cũng như tôi.
Thợ thì đã đành phải kén chọn, nhưng còn phu thì không cần. Dân mình vốn khéo léo chân tay, bảo ban là làm được tất. Chỉ cốt ở mình cắt đặt. Cứ mộ người về đây, càng nhiều càng hay, càng đông càng vui, công việc mới chạy.
Nói thực ra sở dĩ tôi có nhiều phu, vì tôi đã xin với vua được đem dùng tất cả tù binh Chiêm Thành.
Cả bọn. Có thế chứ?
Vũ Như Tô.
Nhưng tôi vẫn chưa cho là vào đâu cả. Phải có 5 vạn mới đủ.
Cả bọn hăng hái.
Thì 5 vạn.
Vũ Như Tô thấy Phó Độ nhìn cột kèo xung quanh.
Chú xem, đường trạm đấy có ra gì đâu.
Xem thế mới biết, anh em ta nhiều người tài.
À, quên chưa báo cho các chú. Chiếu vua đã ban ra rồi đấy.
Phó Tuyết.
Nếu thế thì anh em bọn mình từ đây được bãi hẳn sưu thuế sai dịch rồi. 3 năm có một kỳ tuyển thợ khéo, kém gì ông Cống, ông Nghè. Được như thế là nhờ ở công bác cả đấy.
Vũ Như Tô. Mới xin được có thế. Còn xin nữa, nhiều nữa.
Tôi còn định xây riêng một nơi rất đẹp, rất vĩ đại, gọi là Bách Công Sảnh.
Cả bọn hoa chân múa tay.
Hay, hay, bác cả khá lắm.
Phó Độ.
Đáng mặt anh cả, bọn sinh đồ có Quốc Tử Giám, thì anh em thợ mình cũng có Bách Công Sảnh. Thấy họ nhai văn múa chữ, chi hồ giả giã mà ngấy. Một lũ toi cơm tốn vải. Được rồi, tôi quyết làm cho Bách Công Sảnh đẹp nhất trong các cung điện ở Cửu Trùng Đài.
Phó Tuyết.
Nhưng phải cho biết đại khái Cửu Trùng Đài bác cả định xây thế nào?
Vũ Như Tô.
Có, tôi sẽ giao cho mỗi chú một quyển sổ. Cứ theo đó mà làm. Bức họa đồ Cửu Trùng Đài tôi đã phát xong.
Cả bọn.
Đâu?
Vũ Như Tô. Ở trong này.
Kéo anh em vào trong buồng.
Phó Cõi.
Sao kín thế?
Vũ Như Tô.
Để ngay ở chỗ nằm, khi thức khi ngủ, lúc nào cũng nhìn thấy, để xem xây được đến đâu, nên thêm bớt cái gì, như thế mới không thiếu sót.
Phó Cõi gật gù nói.
Bác chú đáo lắm, nhưng ai cãi nhau ấy nhỉ?
Tiếng của Nguyễn Vũ.
Quận công gàn quá.
Tiếng Trịnh Duy Sản.
Việc này là việc trọng, cụ lớn nghĩ lại cho thì dân chúng được nhờ.
Tiếng Nguyễn Vũ.
Vâng, để tôi liệu xem, chuyện chả có gì, quận công cứ làm cho to ra.
Tiếng Trịnh Duy Sản.
Sao lại chả có gì? Xây Cửu Trùng Đài là một cái họa cho dân chúng.
Cả bọn thợ.
Sao lại thế?
Phó Độ.
Lão nào thế?
Cũng như tôi.
Các chú hãy vào cả trong nhà đã. Họ tới đây rồi. Chọc nữa sẽ nói chuyện.
Bọn thợ tức tối kéo nhau vào. Lớp 3. Nguyễn Vũ. Trịnh Duy Sản. Vũ Như Tô. Nguyễn Vũ, như không trông thấy Vũ Như Tô, đáp lại câu nói của Trịnh Duy Sản.
Tôi chả thấy cái họa đâu cả.
Trịnh Duy Sản.
Xin cụ lớn xét lại cho.
xây cửu trùng đài thì loạn mất.
Vũ Như Tô:
Gửi quận công vì sao ạ?
Trịnh Duy Sản:
Cầm mồm tên kia, mi là một tên thợ quen, một đứa bạch đinh, bước ngay, không được nói leo vào câu chuyện của các quan đại thần. Ai cho mi vào đây?
Nguyễn Vũ:
Đấy là ý hoàng thượng.
Vũ Như Tô:
Bẩm quận công.
Trịnh Duy Sản:
Im ngay, đời thủa bao giờ để tốt nghiêm thềm son gác tía mà lại để làm nơi tụ tập cho một lũ cùng đinh vô lại kia chứ.
Vũ Như Tô bực tức:
Quận công không được.
Trịnh Duy Sản:
À, thằng này giỏi, những quân tiểu nhân đắc chí không trị không xong. Ta đã làm ngơ cho mi mà mi không biết phận, giết mi thì cửu trùng đài cũng hết.
Tuốt kiếm định chém Vũ Như Tô, Nguyễn Vũ chạy vào giữa hai người.
Quận công đừng quá nóng, y đang được hoàng thượng tin dùng, quận công không biết hay sao?
Quay sang bảo Vũ Như Tô:
Thôi, bác hãy tạm vào trong kia.
Vũ Như Tô lườm Trịnh Duy Sản rồi đi vào. Trịnh Duy Sản tra gươm vào vỏ:
Tốt một tên thợ lên bậc thầy thì còn gì là thể thống nữa.
Nguyễn Vũ:
Quận công khinh người quá, tôi cũng xuất thân trong đám quần nâu áo vải đây.
Trịnh Duy Sản:
Nhưng cụ lớn là quan, nó chỉ là thợ, mà thợ thì bao giờ cũng phải coi là hèn.
Nguyễn Vũ:
Sao quận công lại quá thiên thế? Nhưng thôi, quận công coi về việc binh, đừng nói đến việc trị nước, mà cũng đừng nói đến việc cửu trùng đài.
Trịnh Duy Sản:
Cụ lớn nói đến cửu trùng đài, tôi lại càng nóng ruột, cụ lớn ạ. Xây cửu trùng đài thì đến thế nào cũng loạn.
Nguyễn Vũ:
Loạn ư?
Trịnh Duy Sản:
Chứ lại không ư? Cụ lớn nghĩ thử xem, từ ngày hoàng thượng lên ngôi, không nghĩ gì đến quốc chính, chỉ ăn tiêu xa xỉ, ngân khố hao mòn, nay lại vẽ ra việc xây cửu trùng đài, tiền tiêu tính ra tốn hơn là đánh Chiêm Thành. Tiền lấy đâu ra? Lấy ở dân, mà dân thì cụ lớn đã biết đấy, 10 năm nay, không mấy năm không một mùa, đói kém quá thể, có cả nơi, cả làng phải đi ăn mày, đường ngập xác chết. Tình cảnh như thế mà lại tăng sưu thuế, họ đóng góp làm sao? Đấy là chưa kể những lũng lạm. Tôi thấy dân chúng tha thán nhiều, có nơi tổng lý vào nhà người ta, có bao nhiêu thóc, gạo, ngô, khoai, gà qué, vải vóc, vàng bạc vớ vét sạch. Viện lẽ là để cho thợ ăn, thợ mặc, xây cung vàng, điện bạc. Triều đình đòi 1 thì chúng đòi 10.
Nguyễn Vũ:
Ai bảo quận công thế?
Trịnh Duy Sản:
Lại còn việc lấy phu nữa, bắt lính cũng không nghiệt bằng.
Nguyễn Vũ:
Có làm thì có tiền, triều đình trả công, trả hơn ngồi nhà chết đói à?
Trịnh Duy Sản:
Khốn nhưng mà có trả công đâu, cụ lớn không biết đấy thôi.
Vừa khéo vừa vụng về cúi xuống, nhặt lá sớ mà ông đánh rơi.
Nguyễn Vũ:
Cái gì thế?
Trịnh Duy Sản:
Cụ lớn là bậc cao vọng, chỉ có cụ lớn can nốt hoàng thượng, vì thế triều thần làm sớ dâng ngự lãm và ủy cho tôi đến đưa trình cụ lớn xem trước, rồi nhân lúc khẩu cận hoàng thượng, cụ lớn thêm vào cho vài câu là được. Cụ lớn giúp thì thế nào cũng xong.
Nói xong trao lá sớ cho Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ tiếp lá sớ:
Quận công quá tin, tôi không làm được thì các quan lại trách. Khổ quá, việc gì cũng đổ cho tôi.
Trịnh Duy Sản:
Cụ lớn lưu tâm cho, đuổi Vũ Như Tô, bãi cửu trùng đài, thải thợ.
Nguyễn Vũ:
Được, được, quận công cứ để mặc tôi.
Trịnh Duy Sản:
Kính chào cụ lớn.
Nguyễn Vũ cười gằn:
Kính chào quận công.
Trịnh Duy Sản đi ra. Nguyễn Vũ:
Can với gián, hồi đâu nhận lấy việc khó vào thân. Chả thấy đâu mình đã chết trước đã. Sớ với tấu.
Đọc xong bĩu môi và xé tờ giấy ra từng mảnh.
Văn với trường có phải vạ.
Lớp 4. Các nhân vật: Nguyễn Vũ, Vũ Như Tô, Thái tử Chiêm Thành. Vũ Như Tô:
Bẩm cụ lớn, thế các quan xin bãi cửu trùng đài ạ.
Nguyễn Vũ:
Bãi thế nào được, công việc vẫn cứ làm như thường.
Vũ Như Tô:
Bẩm cụ lớn.
Chợt thái tử ra. Nguyễn Vũ:
Hãy gượng, ta còn nói chuyện với thái tử Chiêm Thành đã.
Thái tử:
Kính chào cụ lớn Đông Các.
Nguyễn Vũ:
Kính chào thái tử. Thái tử tìm tôi phải không? Thái tử nói tiếng chúng tôi sỏi lắm nhỉ.
Thái tử:
Bẩm cụ lớn, 3 năm ở ngoài này còn gì, chúng tôi nhớ nước quá chừng.
Nguyễn Vũ:
Đi xa thì ai là người không nhớ nước, nhưng thôi, phen này thì thế nào cũng được về.
Thái tử:
Có chắc không? Tôi nóng ruột lắm.
Vũ Như Tô:
Điện hạ liệu mỗi lần có đủ 300 thuyền tải đá ra không?
Thái tử:
Chắc lắm. Cha mẹ tôi khi biết tin rằng hễ có đá ra thì tôi được về, thì không nói 300 thuyền, 400 cũng có.
Vũ Như Tô lẩm bẩm:
Một năm cứ cho là 30 chuyến, vay ra thì đủ.
Thái tử:
Thế độ mấy năm?
Vũ Như Tô:
Độ 2 năm.
Thái tử buồn bã:
2 năm, thế thì còn lâu quá nhỉ.
Vũ Như Tô:
Điện hạ đừng lo, trong 2 năm, thế nào điện hạ cũng được về.
Thái tử thở dài:
Thế là tất cả 5 năm, bao giờ cho tôi trông thấy đồn tháp nước hời.
Nguyễn Vũ:
Thái tử cứ yên tâm, để tôi xem nếu thuyền đá ra đều, không phải đợi đến 2 năm, tôi sẽ tâu để thái tử về trước. Miễn là thái tử về, vẫn cứ có thuyền ra là được.
Thái tử mừng rỡ:
Thế thì còn gì hơn, xin cụ lớn giúp cho, chúng tôi không dám quên ơn cụ lớn.
Nguyễn Vũ:
Được rồi, thái tử không sợ, thế nào thái tử cũng được về, tôi cam đoan với thái tử thế.
Thái tử:
Kính lại cụ lớn, bây giờ tôi xin cáo lui.
Vũ Như Tô:
Khốn nạn, thân làm thái tử của hơn tù tội, nghĩ cũng thương.
À, bẩm cụ lớn, còn thợ chạm cũng phải lấy 600-700 người, nhất là thợ đẽo chạm đá, phải đảm bảo thái tử thêm khoản ấy mới được.
Đan Thiềm vào. Lớp 5. Nguyễn Vũ, Vũ Như Tô, Đan Thiềm. Đan Thiềm:
Kính chào cụ lớn.
Nàng cúi đầu, Vũ Như Tô chào:
May quá, tôi lại gặp cụ lớn ở đây, hoàng thượng đang mong cụ lớn.
Nguyễn Vũ:
Có việc gì? Tôi vừa mới hầu hoàng thượng ở kinh diên ra đây.
Đan Thiềm:
Hoàng thượng ngồi buồn, muốn mời cụ lớn đánh mấy hội, bẩm có cả thứ phi hầu bàn ạ.
Nguyễn Vũ:
Hoàng thượng cứ cho triệu luôn, tôi chưa ăn uống gì cả.
Đan Thiềm:
Cụ lớn lại dự tiệc trong nội điện với đức vua vậy.
Nguyễn Vũ:
Thế thì tôi phải vào ngay.
Nguyễn Vũ đi ra. Vũ Như Tô lắc đầu:
Vua với tôi, càng nghĩ càng chán.
Đan Thiềm:
Không, ta không nên chán. Xem ý anh em thợ, ai cũng yêu mến ông. Hàng nghìn hàng vạn thợ đều kỳ vọng vào ông. Ai nấy đều một lòng đấu sức, để giúp cho cửu trùng đài chóng xây xong. Vậy thì đài lớn tất phải hoàn thành. Sao ông lại chán?
Vũ Như Tô: Nói chán thì quá, nhưng thưa bà, tôi cũng ngại.
Đan Thiềm: Sao kia, thưa ông?
Vũ Như Tô:
Nguyên quận công vừa vào đây nói với quan Đông Các, tâu hoàng thượng bãi việc xây đài.
Đan Thiềm:
Thế à?
Vũ Như Tô:
Vâng, quận công nói rằng nước ta thì nghèo, dân thì đói, quan lại nhũng, công khố thì cạn. Nếu xây đài thì loạn to.
Đan Thiềm:
Thế quan Đông Các bảo sao ạ?
Vũ Như Tô:
Quan Đông Các bảo sẽ không can hoàng thượng và bảo chúng tôi cứ xây đài. Có việc gì thì đã có quan Đông Các.
Đan Thiềm:
Thế thì được rồi. Đã có quan Đông Các thì không sợ gì nữa.
Vũ Như Tô:
Quan Đông Các thế lực đến thế kìa.
Đan Thiềm:
Đức vua tin yêu nhất. Khi đức vua khởi quân đánh Uy Mục, quan Đông Các đã giúp được nhiều việc lắm. Đến sau đi thi hội, đáng đi trượt, nhưng đức vua đòi cho xem quyển, rồi chấm cho đỗ đầu. Chỉ có mấy năm mà đã lên tới lại bộ thị lang, nay lại thăng hình bộ thượng thư, tước Đông Các đại học sĩ, ra hầu tòa kinh diên, nói gì đức vua cũng nghe.
Vũ Như Tô:
Nhưng tôi nghe đâu quan lại chẳng ai ưa, lại hay ăn của đút, dân gian ta thán nhiều.
Đan Thiềm:
Nhưng được việc cho ta thì ta cứ nhờ vả, có hề gì.
Vũ Như Tô:
Vâng, vâng.
Đan Thiềm:
Vậy thì cứ thế ông nhé. Tôi có ít tế nhuyễn, xin cúng vào để xây cửu trùng đài.
Trao cho Vũ Như Tô một cái túi.
Vũ Như Tô:
Đa tạ bà. Thế này thì anh em chúng tôi càng thêm phấn khởi. Tiền đầu đã lợi, chắc hậu vận phải hay.
Đan Thiềm:
Thôi, xin tạm biệt. Hễ các ông vui vẻ làm việc, đồng tâm là tôi cũng vui lây. Cố đi nhá.
Vũ Như Tô:
Chúng tôi thấy mọi sự thuận tiện và lại được bà thuận lòng giúp, thì thế nào cũng xong. Chúng tôi nhất định làm xong để tạ lại cái ơn tri ngộ của bà.
Màn hạ nhanh.